Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dead Story Journal của Corey Harold là một cuốn nhật ký lưu niệm có hướng dẫn dành cho người cha ghi lại câu chuyện đời mình để trao lại cho con cháu và gia đình. Đây không phải sách đọc theo mạch lập luận, cũng không phải hồi ký đã được viết sẵn. Giá trị của cuốn sách nằm ở hệ thống câu hỏi gợi mở, giúp người viết từng bước nhớ lại trải nghiệm, diễn đạt suy nghĩ và lưu giữ những điều thường chỉ được kể trong các cuộc trò chuyện gia đình. Nội dung đi qua các chặng như tuổi thơ, những năm đi học, công việc, du lịch, tình yêu, gia đình, tính cách và giá trị sống. Bên cạnh phần hướng dẫn, sách có khoảng trống để người cha bổ sung những câu chuyện riêng mà biểu mẫu không thể dự liệu. Ấn bản bìa vải cứng, chữ ép nhũ vàng, giấy không acid và thiết kế mở phẳng, cho thấy đây được định vị như một vật lưu trữ lâu dài hơn là một cuốn sổ ghi chép dùng ngắn hạn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, câu hỏi gợi mở biến ký ức rời rạc thành một bản ghi có cấu trúc. Trở ngại lớn khi viết về đời mình thường không phải là thiếu chuyện để kể, mà là không biết bắt đầu từ đâu. Dead Story Journal giải quyết vấn đề này bằng cách chia việc hồi tưởng thành các câu hỏi cụ thể. Chẳng hạn, phần tuổi thơ hướng người viết nhớ về ngôi nhà đã sống, đồ chơi và hoạt động yêu thích. Phần năm tháng học trò gợi lại hình dung về nghề nghiệp tương lai hoặc bản thân khi còn là thiếu niên. Cách thiết kế ấy giúp một ký ức rộng lớn trở thành những đơn vị dễ trả lời, thay vì yêu cầu người cha phải tự viết một cuốn tự truyện hoàn chỉnh. Cấu trúc này cũng tạo ra một trình tự có ích cho người đọc về sau. Con cái không chỉ nhận được các mẩu chuyện ngẫu nhiên, mà có thể lần theo bối cảnh hình thành của cha mình. Từ gia đình gốc, trường học, lựa chọn công việc, đến đời sống riêng và vai trò làm cha. Các câu hỏi mang dáng dấp của một cuộc trò chuyện thân mật trên bàn ăn, nên phù hợp cả với người ít có thói quen viết nhật ký. Điều quan trọng là sách không thay người viết, tạo ra ý nghĩa. Nó chỉ cung cấp khung để trải nghiệm cá nhân, ngôn ngữ riêng và mức độ thành thật của mỗi người cha trở thành phần trung tâm của cuốn lưu niệm. Thứ hai, các giai đoạn đời sống tạo nên bối cảnh cho câu chuyện làm cha. Dead Story Journal không giới hạn ở những kỷ niệm kể từ khi một người trở thành cha. Các phần về thời thơ ấu, trường lớp, công việc và du lịch đặt vai trò làm cha vào một hành trình dài hơn. Đây là lựa chọn có lý, bởi cách một người nuôi dạy con, đưa ra lời khuyên hoặc gìn giữ truyền thống thường chịu ảnh hưởng từ những gì họ từng chứng kiến và trải qua trước đó. Khi người viết ghi về gia đình mình lúc nhỏ, công việc đầu tiên hay những chuyến đi đáng nhớ, họ đang cung cấp bối cảnh cho các lựa chọn về sau. Phần tình yêu và gia đình đưa trọng tâm trở lại những cột mốc gần gũi hơn, như cảm xúc khi biết mình sắp làm cha và suy nghĩ về các mối quan hệ. Những đề mục này không nhằm tạo ra một chân dung lý tưởng hóa. Chúng khuyến khích người viết xác định điều gì đã thực sự quan trọng trong các giai đoạn khác nhau. Với người thân, bản ghi này có thể làm rõ những kinh nghiệm mà họ vốn chỉ biết qua kết quả, chứ chưa từng biết nguyên nhân hoặc cảm xúc đi kèm. Vì vậy, cuốn sổ hoạt động như một hồ sơ gia đình mang tính diễn giải. Nó liên kết sự kiện với góc nhìn của người đã sống qua sự kiện ấy, thay vì chỉ liệt kê mốc thời gian. Thứ ba, phần giá trị và lời khuyên lưu giữ tiếng nói cá nhân không chỉ giữ kiện gia phả, một gia đình có thể lưu ngày sinh, địa chỉ cũ và ảnh chụp. Nhưng những dữ kiện đó không tự truyền đạt cách một người suy nghĩ. Dead Story Journal dành phần riêng cho tính cách, giá trị và lời khuyên. Với các câu hỏi như người cha coi trọng điều gì nhất trong đời, hoặc những giá trị gia đình nào ông muốn truyền lại. Đây là lớp nội dung làm cuốn sách khác với một album ảnh hay bảng gia phả đơn thuần. Nó lưu giữ tiếng nói của người viết, bao gồm cả tiêu chuẩn, ưu tiên và cách họ nhìn nhận các mối quan hệ. Tuy vậy, giá trị của phần này không nằm ở việc đưa ra những bài học mang tính phổ quát. Ý nghĩa nhất của nó là tính cụ thể với từng gia đình. Một lời khuyên có thể gắn với hoàn cảnh làm việc, cách ứng xử trong quan hệ hoặc một truyền thống được duy trì qua nhiều năm. Khi được viết bằng lời của người cha, nó cho người đọc tương lai biết không chỉ ông tin vào điều gì, mà còn nhận ra cách ông lựa chọn diễn đạt điều đó. Những trang này có thể trở thành điểm khởi đầu cho đối thoại liên thế hệ, đặc biệt khi con cháu muốn hiểu nền tảng của các quy tắc, thói quen hoặc quyết định trong gia đình. Sách vì thế ưu tiên sự phản tư cá nhân hơn là áp đặt một hệ giá trị có sẵn. Thứ tư, không gian viết tự do, bảo đảm những câu chuyện ngoài khuôn mẫu vẫn được giữ lại. Dù câu hỏi hướng dẫn giúp việc viết dễ bắt đầu, một biểu mẫu cố định luôn có giới hạn. Dead Story Journal bổ sung phần dành cho ghi chép mở ở cuối sách để người cha kể những chuyện mà câu hỏi có thể chưa chạm tới. Chi tiết này quan trọng vì ký ức gia đình hiếm khi vận hành theo danh mục hoàn hảo. Một biến cố nhỏ, một người thân, một món đồ quen thuộc hay một giai đoạn khó gọi tên có thể mang ý nghĩa lớn dù không nằm trong các chủ đề như trường học hoặc công việc. Sự kết hợp giữa hướng dẫn và khoảng trống tự do tạo ra cân bằng thực tế. Nếu chỉ có trang trắng, nhiều người sẽ trì hoãn vì cảm thấy nhiệm vụ quá lớn. Nếu chỉ có câu hỏi đóng khung, bản ghi dễ bị giới hạn bởi góc nhìn của người thiết kế. Cuốn sách dùng câu hỏi để tạo đà rồi dành chỗ để người viết, sửa đổi, mở rộng và đặt trọng tâm theo kinh nghiệm của chính mình. Người sử dụng có thể viết dần trong thời gian dài thay vì hoàn thành liên tục trong một lần. Cách dùng này phù hợp với mục đích lưu giữ, bởi ký ức thường trở lại theo từng dịp, từng cuộc trò chuyện, hoặc khi một thành viên gia đình nêu câu hỏi mới. Thành phẩm vì vậy có thể là một tài liệu sống, được bổ sung cùng quá trình trưởng thành của gia đình. Cuối cùng, chất liệu lưu trữ và thiết kế mở phẳng phục vụ việc truyền lại qua nhiều thế hệ. Dead Story Journal được trình bày như một vật phẩm lưu niệm và các đặc điểm vật lý hỗ trợ trực tiếp cho định vị đó. Bìa vải cứng với chữ ép nhũ vàng tạo cảm giác trang trọng, phù hợp để làm quà hoặc đặt cùng các tài liệu gia đình. Quan trọng hơn về công năng, sách sử dụng giấy không acid có tính lưu trữ cùng kiểu đóng gáy mở phẳng. Giấy lưu trữ phù hợp với mục tiêu giữ chữ viết tay trong thời gian dài. Còn thiết kế mở phẳng giúp người dùng viết gần mép trang dễ hơn so với nhiều loại sổ đóng gáy thông thường. Những đặc điểm này không thay thế giá trị nội dung, nhưng chúng tác động đến khả năng cuốn sách thực sự được sử dụng và gìn giữ. Một cuốn nhật ký được thiết kế để viết thuận tiện có nhiều khả năng được hoàn thành hơn. Một hình thức đủ bền và chỉn chu cũng khiến gia đình có xu hướng cất giữ nó như một kỷ vật thay vì xem là sổ ghi chép tạm thời. Trong dòng sách nhật ký hướng dẫn, Dead Story Journal kết hợp phần biên tập câu hỏi với trải nghiệm vật lý của một ấn phẩm để lại. Điều này phù hợp với bản chất của dự án, bởi nội dung không chỉ được tạo ra cho người cha ở hiện tại, mà còn cho những người có thể cầm, đọc và đối chiếu nó nhiều năm sau. Kết luận, Dead Story Journal phù hợp nhất với những người cha muốn để lại một bản ghi bằng chữ, viết tay về xuất thân, trải nghiệm, tình cảm và điều họ muốn truyền cho gia đình. Sách cũng phù hợp với người đang tìm một món quà có tính tham gia dành cho cha, cha mới hoặc ông, thay vì một vật phẩm chỉ để trưng bày. Người viết không cần có kỹ năng hồi ký hay thói quen viết đều đặn. Hệ thống câu hỏi làm giảm áp lực phải bắt đầu từ trang giấy trắng, trong khi phần viết mở vẫn dành chỗ cho những ký ức không theo khuôn. Lợi ích thực tế của cuốn sách là tạo ra một nơi tập hợp có trật tự cho các câu chuyện thường bị phân tán trong trí nhớ và những lần trò chuyện ngắn. Với con cháu, giá trị nhận được không chỉ là thông tin về các mốc đời người, mà là góc nhìn trực tiếp của người cha về gia đình, công việc, tình yêu và giá trị sống. Điều này có thể giúp các thế hệ sau hiểu bối cảnh phía sau những truyền thống hoặc lựa chọn họ từng thấy. So với sổ trống, cuốn này nổi bật ở các lời nhắc được sắp xếp theo chặng đời, giúp quá trình ghi chép dễ tiếp cận hơn. So với các album lưu niệm chỉ thiên về hình ảnh hoặc sự kiện, nó nhấn mạnh tiếng nói, suy ngẫm và lời khuyên cá nhân. Bìa vải, giấy không acid và gáy mở phẳng cũng củng cố vai trò của nó như một ấn phẩm lưu trữ lâu dài. Đây là một công cụ có chủ đích rõ ràng, biến việc hồi tưởng thành một di sản gia đình có thể đọc lại. Nếu bạn muốn ủng hộ Corey Heron, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!